hoặc là nói tới thành Phật, không thèm cầu thanh văn duyên giác. Quý vị thấy nghe có cao không? Phải không? Giờ trong đây mà có người nào được các cái tầng định chứng quả A-la-hán, mình có lại sát đất không? Đó, mà bây giờ dám chê cả quả vị thanh văn duyên giác Bồ Tát chỉ nhắm tới Phật thừa, thì như vậy có phải là mình có hơi quá không? Hay là sao? Cái quả Phật thì nó cao tột, nhưng mà hạt giống này đã sẵn nơi đất tâm của chúng ta. Vấn đề là khi đặt cái hạt giống xuống. Đặt hạt giống có nghĩa là khi nghe người ta nói như thế này, khi được nghe, được chỉ như thế này, và mình lắng lòng để nghe, tin nhận, đó là lúc đất tâm của mình đang tiếp nhận hạt giống Phật. Đó, nó đơn giản như vậy. Tại vì một khi đã nghe được cái điều này, nghe rằng mình đang có một ông Phật sẵn và mình tin nhận, thì trong thời gian tu tập trải qua bao lâu số kiếp đó chẳng hạn, và mình tinh tấn tu tập, thì cái hạt giống này nó sẽ nảy mầm, lên thành cây, đâm nhánh lá, hoa và kết trái thành Phật quả. Như vậy chúng ta có đủ niềm tin để đi trên con đường này không? Sở dĩ phải nói dài dòng là tại vì như thế này. Nếu mình đi muốn, mình muốn đi đến một nơi mà không chịu leo lên cái xe đó, quý vị có đi tới được không? Không được, phải không? Đây này mà muốn ra chợ Đà Lạt thôi mà không leo lên xe thì có ra không? Thì đâu có ra tới chợ Đà Lạt được. Đó, mà khi mà mình leo lên xe thì mình cũng phải biết cái chuyến xe nó đi tới đâu. Cho nên phải nói kỹ cái đề luận ở đây là như vậy, để cho mình đủ niềm tin. Ví dụ như một người học y khoa, thì khi học y khoa thì mình đã thấy là cái người cuối cùng ra trường y khoa là một ông bác sĩ. Và đã có người học, đã có người thành bác sĩ chữa bệnh được rồi. Thì bây giờ khi mình bắt đầu học, mà nếu học chăm chỉ đàng hoàng, thì mình có sẽ tốt nghiệp và cũng thành bác sĩ luôn không? Có. Thì cũng vậy, Đức Phật là người đi trước lên cái cổ xe này và đã thành Phật. Tại vì Đức Phật là một vị Phật lịch sử. Ở tại Ấn Độ, một con người có xuất hiện nơi đời thật sự, đã thành Phật thật sự. Thì bây giờ mình cũng vậy, nếu đủ lòng tin đi trên cái cổ xe tối thượng này thì mình cũng sẽ chắc chắn thành Phật. Đó, đó là cái điều mở đầu của bài kinh. Là quý vị có đủ lòng tin như vậy thì chúng ta đi tiếp. Có đủ lòng tin chưa? Cuốn Luận Tối Thượng Thừa là của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Vì vậy, trước khi đi vào nội dung cuốn luận, sẽ giới thiệu về Ngũ Tổ là người viết nên cái cuốn Luận Tối Thượng Thừa này. Trong các Phật tử, có ai đã từng biết Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là ai chưa? Đã từng nghe qua cái tiểu sử của Ngài không? Có không? Đưa tay coi. Nếu mà chưa thì đây cũng là một dịp để quý vị được biết một vị tổ trong sáu vị tổ ở tại Trung Hoa. Bắt đầu là từ Ngài Ca Diếp ở Ấn Độ. Khi mà các Phật tử đi ra chánh điện làm lễ quy y á, thì thấy tượng Phật ngoài đó có cầm cái gì trên tay? Cầm cái bông sen. Thì đó là cái ý nghĩa đầu tiên khi đưa cái cành hoa sen lên và truyền pháp cho Ngài Ca Diếp làm vị tổ thứ nhất. truyền qua cho tới các đời ở Ấn Độ, rồi sau mới tới các vị ở tại Trung Hoa, 28 vị tổ Ấn Độ. Qua tới sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma là cái vị mà mỗi khi đi vô chùa thấy có một cái ông mà quẩy một cái chiếc dài sau lưng, đó là sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thì tổ Hoằng Nhẫn là người viết cái cuốn luận này, là vị tổ thứ 5 ở Trung Hoa. Từ tổ Hoằng Nhẫn sẽ truyền xuống lục tổ Huệ Năng. Thì bây giờ chúng ta đi vào tiểu sử của tổ Hoằng Nhẫn. Sư họ Châu, quê ở Châu Kỳ, thuộc huyện Huỳnh Mai. Thuở nhỏ, sư thông minh xinh đẹp, có ông thầy xem tướng khen rằng đứa bé này có đầy đủ tướng tốt, chỉ thua Phật có 7 tướng thôi. Đức Phật thì có 32 tướng tốt, và ngũ tổ Hoằng Nhẫn chỉ thua Phật 7 tướng. Như vậy là rất là trang nghiêm. Tổ Hoằng Nhẫn ngày trước có một cái câu chuyện tương truyền, là khi tổ thứ tư là tổ Đạo Tín đi viếng ngọn núi Long Phong thì gặp một vị sư già trên núi. Và vị sư này cứ mỗi một ngày như vậy là đi trồng tùng ở trên núi, trồng mãi từng ngày cho tới cái tùng đầy cả ngọn núi. Cho nên người thời đó gọi là ông đạo trồng tùng. Tiếng Hán gọi là tài tùng đạo giả, chữ tài có nghĩa là trồng. Vị sư, tức là cái ông đạo đó đó, mới hỏi vị tứ tổ Đạo Tín là đạo pháp của Như Lai có thể cho tôi nghe được chăng? Thì tổ mới nói là tuổi ông già rồi, dù có nghe cũng không thể hoằng hóa kịp. Nếu mà tái sanh được thì ta cũng ráng chờ. Cái vị ông đạo này nghe dạy như vậy, cái mới xá lại xong rồi chào đi xuống núi.